Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu chức nữ vương của mẹ Maria trong tương quan với vương quyền của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta nhận ra một đặc điểm khác nữa, đó là Đức Maria là nữ vương vì là nữ tỳ. Trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô và Đức Maria, mẹ người, chiếm vị thế quan trọng, nhưng luôn theo cái luận lý của Thiên Chúa. Người lớn nhất phải là kẻ hầu hạ mọi người. Cai trị có nghĩa là phục vụ, và phục vụ có nghĩa là cai trị. Thật ra khi đọc các phúc âm, chúng ta nhận ra cái luận lý ấy của Thiên Chúa được hiện thực trong suốt cuộc đời của Chúa Giêsu, bắt đầu từ biến cố nhập thể làm người. Thánh Phaolô đã dùng từ kenosis, dốc đổ chính mình, để diễn tả sự tự hạ và hiến tặng hoàn toàn của Chúa Giêsu. Sự dốc đổ ấy sẽ liên tục cho đến khi Chúa Giêsu chút hơi thở cuối cùng trên thập giá. Chúa Giêsu Kitô là vua, nhưng là vua yêu thương, hiến mạng sống mình cho nhân loại, vì vương quốc của người là vương quốc của tình yêu thương, công lý và hòa bình. Ai làm đầu phải sống như người bé nhỏ nhất và phục vụ mọi người. Đây là điều chính Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ. Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Để thực hành linh đạo dốc đổ chính mình ấy, Chúa Giêsu tự đồng hóa mình với các trẻ em là các thành phần không có tiếng nói và không có quyền lợi nào trong xã hội. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Còn hơn thế nữa, người tự đồng hóa mình với tất cả mọi thành phần nghèo đói, túng thiếu, yếu đau, bị tù đầy, bị khinh rẻ, bị gạt bỏ ngoài lề xã hội loài người. Trong giáo huấn về ngày phán xét chung, Chúa Giêsu cho biết mỗi người sẽ bị xét xử và thưởng phạt tùy theo cung cách suy tư hành xử của mình đối với tha nhân, và người tự đồng hóa mình với các thành phần rốt cùng ấy trong gia đình nhân loại. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng. Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi làm cho chính ta vậy. Không có giáo huấn nào rõ ràng hơn nữa. Chúa Giêsu đã dốc đổ chính mình để nên tất cả cho mọi người và khiến cho họ trở thành con cái Thiên Chúa, được đồng thừa tự với người, là em của người và là anh chị em với nhau. Đó là tin mừng cách mạng mà Chúa Giêsu đã rao giảng và thực thi trong suốt cuộc đời người. Tin mừng ấy được giáo hội tiếp tục loan báo và thực thi trên toàn thế giới. Chúa Giêsu Kitô trở thành vua của người phục vụ con người, cho tới chỗ đổ máu mình ra cho con người, như Thánh Phaolô khẳng định với tín hữu Philippe. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Dốc đổ hoàn toàn chính mình để trở nên giống người phàm và chết tất tưởi như một tội nhân, đó là quyền chinh phục của Đức Giêsu Kitô vua. Người là ông vua thợ mộc, như người làng Nazareth vẫn gọi là bác thợ mộc, con bà Maria. Người là vì vua khiêm tốn, cúi mình xuống rửa chân cho các môn đệ mình như một đầy tớ. Người là một vì vua khước từ sử dụng bạo lực và hình phạt đối với những người Samaria không tiếp nhận người và các môn đệ, hay đối với các kẻ xúc phạm tới người, khi chế nhạo nhục mạ và khiêu khích người bị đóng đanh trên thập giá. Người là vì vua dạy dỗ công lý, không chấp nhận sự gian ác, nhưng không ghét kẻ gian tà. Thánh Vịnh 44 đã nói về người rằng Ngài ưa điều chính trực, ghét điều gian ác. Trái lại, Chúa Giêsu đã rất thương các người tội lỗi và Ngài tìm mọi cách để đưa họ trở về nẻo chính đường ngay, bằng cách đi lại tiếp xúc với họ chứ không khinh rẻ xa lánh họ. Chính vì thế các Pha-ri-sêu, các kinh sư và các ký lục mới chỉ trích người là ăn uống với bọn thu thuế, giao du với quân tội lỗi và đĩ điếm. Nhưng Chúa Giêsu trả lời họ rằng người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau yếu mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. chính cùng cách suy tư hành xử theo cái luận lý hoàn toàn dốc đổ chính mình ấy đã khiến cho Đức Giêsu đẹp lòng Thiên Chúa Cha và đã được tôn vinh. Chính vì Đức Giêsu đã hạ mình sống như người trần thế và vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập tự, nên Thiên Chúa Cha đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ. Và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Thiên Chúa Cha đã cho Đức Giêsu lên ngự trên ngai bên hữu Ngài và đặt mọi thù địch dưới chân Người. Thế nhưng các địch thù của Chúa Kitô vua là ai nếu không phải là các chương trình đối nghịch với tình yêu thương của Thiên Chúa và các hậu quả thê thảm phát xuất từ đó? Thánh Phaolô nhận diện các địch thù đó của Thiên Chúa khi viết về ngày Chúa Kitô quang lâm như sau: Sau đó mọi sự đều hoàn tất khi Người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa Cha. Địch thù của Thiên Chúa là tội lỗi, vì thế tác giả diễn từ về chức linh mục của Chúa Giêsu Kitô hay thư gửi giáo đoàn Do Thái mới khẳng định trong chương 1 như sau: Đức Kitô là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, Người lên ngự bên hữu đấng cao cả trên trời. Trong chương 9, tác giả khẳng định rằng máu của Chúa Kitô có hiệu lực khiến cho tín hữu được sạch mọi tội lỗi hơn máu của dê bò được sát tế bội phần. Vì nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của Người thanh tẩy chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. Địch thù của Thiên Chúa là ma quỷ và các lực lượng do ma quỷ điều khiển và chi phối. Và Đức Giêsu Kitô đã tiêu diệt ma quỷ, là tên lãnh chúa gây ra sự chết, như tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái khẳng định trong chương 2. Đức Giêsu cũng đã mang lấy huyết nhục của loài người, nhờ cái chết của Người, Người đã tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết, tức là ma quỷ, và đã giải thoát những ai vì sợ chết mà suốt đời sống trong tình trạng nô lệ. Và thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết. Chiến thắng của Chúa Kitô vua trên các sức mạnh thù nghịch với vương quốc của Người không hề có màu sắc chính trị hay quân sự nào, nhưng là qua năng lực hiền dịu của Thánh Thần, là thần khí của sự tự do, như Thánh Phaolô khẳng định trong chương 3, thư thứ 2 gửi tín hữu Côrintô. Chúa là thần khí, và ở đâu có thần khí của Chúa thì ở đó có tự do. Chúa Kitô phục sinh vinh hiển tiếp tục nâng đỡ sự đam mê đối với một cuộc sống hiến tế chính mình và đánh tan các dự định đen tối, các ích kỷ tàn bạo của các cá nhân và các nhóm người. Đây là điều được Đức Maria nói lên trong Kinh Magnificat, và mẹ chúc tụng cái luận lý ấy của Thiên Chúa trong lịch sử đời mình và lịch sử thế giới. Chính trong nghĩa đó, phải hiểu lời Chúa Kitô kết án kẻ dữ là Satan, là ma quỷ. Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này, giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài. Vương trượng vương quyền của Chúa là vương trượng công minh. Sách Khải Huyền cũng nói tới sự phán xử của Đức Kitô trên con. Bây giờ tôi thấy trời rộng mở, kìa một con ngựa trắng, và người cưỡi ngựa mang tên là Trung Thành và Chân Thật, người theo công lý mà xét xử và giao chiến. Mắt người như ngọn lửa hồng, đầu người đội nhiều vương miện. Người mang một danh hiệu trên mình mà ngoài người ra chẳng ai biết được. Từ miệng người phóng ra một thanh gươm sắc bén để chém muôn nước. Chính người sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt chúng. Người đạp trong bồn đạp nho thứ rượu là cơn lôi đình của Thiên Chúa toàn năng. Hình ảnh và giọng điệu hiếu chiến của văn bản có thể khiến cho người đọc khó chịu, nhưng Đức Giêsu không hủy bỏ tội lỗi với sức mạnh hoang dã của sư tử, nhưng với sự dịu hiền của Chiên Con Thiên Chúa, như đã được Thánh Gioan Tẩy Giả giới thiệu. Trong thời điểm ngày hôm nay của giáo hội và của thế giới, Chúa Kitô vua phục sinh tiếp tục sống giữa chúng ta như là người hầu hạ. Người luôn mãi là ông chủ, khi trở về cho các đầy tớ biết tỉnh thức đợi chờ, ngồi vào bàn ăn và thắt lưng rồi đến bên từng người mà phục vụ. Hình ảnh Chúa Kitô vua như người đầy tớ phục vụ mọi người ấy cũng phản ánh nơi hình ảnh Đức Maria nữ vương, nhưng là nữ tỳ của Thiên Chúa.